vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Quý vị đang nghe chương trình của Ban Việt ngữ Đài SBS. Tiếp theo là tạp chí nước Úc trong tuần. Chính phủ liên bang cam kết 270 tỷ Úc Kim trong vòng 10 năm tới để củng cố quốc phòng và nước Úc sẽ tập trung hơn nữa vào khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Cùng tham gia bình luận thêm bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Xin anh có thể sơ lược nội dung của chiến lược mới như thế nào?
Vâng, thưa quý vị, thì vào ngày thứ năm vừa qua, Thủ tướng Scott Morrison cũng đã công bố cái sách lược quốc phòng, trong đó có nhiều cái chi tiết rất là quan trọng. Kể từ khi mà cái sách trắng quốc phòng của Úc được công bố vào năm 2001, thì trong cái tình hình mới bây giờ thì chúng ta thấy rằng là về cái phương diện chiến lược quốc phòng đó, thì ông đã nêu lên những cái điểm nổi bật như là tăng cường cái ngân sách quốc phòng của Úc trong vòng 10 năm tới mà lên đến một cái con số rất là lớn, 270 tỷ đô la, và gia tăng cái nhân số trong cái lực lượng quốc phòng, kể cả lực lượng tác chiến lẫn cái lực lượng hỗ trợ.
Anh nói trang bị vũ khí mới là những đồ chơi mới, những cái này là cái gì thưa anh?
Vâng, những cái vũ khí mới mà Úc sẽ có thể trang bị cho cái lực lượng vũ trang của mình. Đó là một cái loại hỏa tiễn tầm xa chống chiến hạm mang cái tên là AGM-158C. Thì đây là một cái loại hỏa tiễn mà Úc sẽ mua lại từ Hải quân Hoa Kỳ với cái giá tiền là khoảng cỡ 800 triệu đô la. Đây là một cái loại vũ khí, nó sẽ thay thế cho cái loại vũ khí mà Úc mua từ thập niên 1980 của cái thế kỷ trước, và nó chỉ có cái tầm hoạt động 124 cây số mà thôi. Song song với cái việc đó thì Úc cũng sẽ chi khoảng cỡ 9 tỷ 3 để nghiên cứu và phát triển các cái loại vũ khí siêu âm tầm xa và có cái tốc độ cao. Úc cũng sẽ mua nhiều cái máy cảm ứng cao hoặc là cái hệ thống theo dõi những cái hoạt động ở dưới mặt nước vân vân. Thì những cái trang bị mới này nó sẽ tốn hao của ngân sách chừng khoảng từ 5 tỷ đến 7 tỷ. Và từ cái con số này thì nó cũng cuối cùng thì nó cũng có thể sẽ bao gồm những cái tàu ngầm không người lái. Ông Thủ tướng Scott Morrison cũng cho biết rằng là cái việc mà tăng cường cái khả năng của hệ thống quốc phòng Úc là nhằm để mà đối phó với một cái tình trạng mà người ta thường gọi là một cái tình trạng, là một cái khu vực xám, cái vùng xám. Thưa quý vị, ở trong chiến tranh và hòa bình đó thì nó có một cái vùng nó gọi là cái vùng xám. Nó không hẳn là hòa bình mà cũng không hẳn là chiến tranh, bởi vì nó chưa đạt được hay là nó chưa hội đủ những yếu tố hoặc là những cái định nghĩa để mà có thể nói đó là một cái cuộc chiến tranh. Nhưng mà đồng thời cái tình trạng mà lương ương như vậy nó cũng không phải là một cái tình trạng hòa bình, và do đó đó là người ta định nghĩa cái vùng xám là như vậy, và Úc phải sẵn sàng để có thể đáp ứng được những cái tình huống nó có thể chuyển biến trong cái vùng xám này.
Tức là nó đi ngược lại với các quyền lợi của Úc đó ít nhiều. Thưa anh, năm 2001 Úc đã bỏ ra 15 tỷ đô la đóng góp vào cái cuộc chiến ở Trung Đông. Nhưng mà trong khi đó ở vùng Ấn Độ Thái Bình Dương thì chưa tới 4 tỷ đô la nữa. Thì nay vừa rồi cái hôm mà công bố cái sách lược mới về quốc phòng của Úc thì bà Bộ trưởng Linda Reynolds, bà Bộ trưởng Quốc phòng của Úc, cũng cho biết rằng là bây giờ Úc sẽ tập trung nhiều hơn vào Ấn Độ Thái Bình Dương. Tại sao vậy anh?
Vâng, rõ ràng là trong tương lai trước mắt người ta sẽ không thấy là Úc sẽ có những cái hoạt động quân sự hoặc là tham chiến ở cái vùng Trung Đông nữa, mà chúc Úc nên hay là có một cái sự tập trung chú ý nhiều hơn vào những cái vùng ở trong cái khu vực của mình. Cái lý do là có một cái sự trỗi dậy của một cái theo bà Bộ trưởng Quốc phòng Linda Reynolds thì nói rằng là nó sở dĩ nó có một cái sự thay đổi mà khá phức tạp ở trong vùng, bởi vì nó và những cái sự thay đổi này nó diễn tiến ra rất là khá nhanh. nó bao gồm cả những cái việc là các cái cường quốc cạnh tranh lẫn nhau, cái sự quân sự hóa ở trong vùng, cái những cái sự là làm gián đoạn hoặc là xâm nhập cái kỹ thuật, hoặc là nói một cách khá thông thường hơn đó là cái sự nghĩa là xâm nhập vào cái mạng và những cái đe dọa khác chẳng hạn, và nó đã khiến cho cái tình hình ở trong khu vực nó càng ngày càng bất ổn và nó ít an toàn hơn so với trước đây.
Nhưng mà cả hai người thì có nhắc đến tên của một nước nào không anh?
Thưa anh, thì cả Thủ tướng Scott Morrison lẫn bà Bộ trưởng Quốc phòng Linda Reynolds đều không chỉ đích danh là cái mối đe dọa đó từ phía nào, nhưng mà tất cả những cái chuyên gia khác đều, họ là những, ngay cả những người bình thường, ai cũng biết là họ đang nói về Trung Quốc, bởi vì trong cái khu vực này không có ai có đủ cái khả năng để thực hiện những cái đe dọa như vậy, thưa anh, bởi vì họ đã biến những cái ảnh hưởng kinh tế thành những cái sự can thiệp chính trị chẳng hạn, và họ biến những cái hợp tác kinh tế trở thành một cái sức ép mà về nhiều cái mặt khác, biến những cái chuyện mà đầu tư trở thành những cái bẫy nợ vân vân, thì tất cả những cái áp lực này nó đã khiến cho cái sự bất ổn nó càng ngày càng gia tăng, và nó dẫn, cuối cùng nó cũng có thể dẫn đến một cái sự đụng độ về mặt quân sự nữa. Và do đó, theo bà Reynolds thì Úc cũng phải sẵn sàng để mà đối diện với những cái thử thách về mặt chiến lược này.
Nhưng mà thưa anh, quyền lợi của Trung Quốc ở trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương là cái gì?
Vâng, cái quyền lợi Trung Quốc dĩ nhiên là với một cái tham vọng hay là với một cái chỉ tiêu là có thể biến Trung Quốc thành một cái cường quốc biển và có thể đạt được đến những cái chỉ tiêu khác, thí dụ như là 2025 sẽ là một cái năm của Made in China vân vân, và đến năm 2049 thì họ thực hiện một cái giấc mơ 100 năm của một cái nhà nước Trung Quốc mới chẳng hạn. Thì qua những cái chỉ tiêu này, người ta thấy họ đã bành trướng hay là đã bồi đắp cơi nới những cái thực thể ở trong vùng quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, tiến sang những cái kế hoạch một vành đai một con đường đi dần xuống phía nam Thái Bình Dương vân vân, và những cái sự xung đột của giữa Ấn Độ và Trung Quốc ở trên bộ dọc cái đường biên giới giữa hai nước đó là những cái nguyên nhân mà khiến cho các cái nước trong vùng là càng gia tăng cái, một là cái sự nghi ngờ về cái một cái vai trò bá quyền của Trung Quốc ở trong khu vực, mà hai là cũng chưa lo sợ cho chính cái nền an ninh của họ nữa, trong số đó có Úc, thưa anh.
Tôi đoán rằng là một trong những sự quan ngại nữa là những cái món nợ mà Trung Quốc cho các đảo quốc ở Thái Bình Dương vay, đúng không thưa anh, để mà tạo cái ảnh hưởng. Rồi thì cái kế hoạch một vành đai một con đường nó bao trùm ở trong cái khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương này như thế nào. Nhưng mà thưa anh, thật sự ra những cái như vậy thì nếu mà họ có thực hiện thì nó ảnh hưởng gì đến những quyền lợi của nước Úc?
Nó ảnh hưởng trực tiếp, thưa anh Quốc Vinh, bởi vì chúng ta đang phải đối đầu với một cái quốc gia mà cái quốc gia đó là lại là một cái đối tác quan trọng hàng đầu của nước Úc về mặt thương mại. Chẳng hạn như là những cái hành vi như là sử dụng cái ảnh hưởng kinh tế của mình để biến nó thành những cái can thiệp chính trị, hoặc là có những cái hành động có tính cách chèn ép, hoặc là trong cái giao tiếp thương mại giữa hai bên, hoặc là có những cái phương cách như là đi ngã sao để mà tài trợ cho những cái quốc gia láng giềng trong vùng Thái Bình Dương để mà họ như là giảm bớt cái mức ảnh hưởng của nước Úc từ lâu nay chẳng hạn, những cái điều đó đều có thể trở thành những cái yếu tố khiến cho Úc lo ngại rằng là cái nền an ninh của mình cũng đang bị bao vây, hoặc là ít ra là cũng bị ép buộc ít nhiều.
Nhưng mà cái khó của Úc, thưa anh, là không phải chỉ đối phó với Trung Quốc mà còn phải làm thế nào để lấy lòng tin của các đảo quốc ở Thái Bình Dương nữa, phải không thưa anh? Bởi vì lâu nay lịch sử cho thấy rằng là cái bang giao giữa Úc và các đảo quốc Thái Bình Dương không phải lúc nào cũng êm xuôi.
Không phải cái ban giao đó lúc nào cũng êm xuôi, đó là một cái sự thật mà ai cũng biết. Tuy nhiên đứng về mặt địa lý mà nói đó, thì chúng ta thấy rằng là Trung Quốc cũng thò cái bàn tay khá dài xuống sâu xuống ở miền Nam Thái Bình Dương. Và một cái điều nữa cũng khiến cho Úc đôi chút e dè là những cái nước này, cái đảo quốc Thái Bình Dương này vốn từ lâu nay là những cái nước mà nhận nhiều viện trợ nhất của Úc, nhưng mà bây giờ với một cái nguồn viện trợ mới từ từ Bắc Kinh chẳng hạn, mặc dù rằng những cái nguồn viện trợ từ Bắc Kinh không có đáp ứng được những cái yêu cầu của các cái đảo quốc này về mặt kinh tế hoặc là về mặt sinh hoạt đời sống của người dân, và hoặc là về mặt nhân đạo, nhưng mà nó cũng dần dần biến các cái đảo quốc này xa hơn, xa giờ rời hơn so với nước Úc. Với lại một cái yếu tố nó cũng có vẻ là hơi xa một chút xíu, nhưng mà đồng thời nó cũng là một cái con cờ trong một cái quân cờ trong suốt cái bàn cờ này, đó là phần một số các cái đảo quốc ở trong vùng Nam Thái Bình Dương này lâu nay là những cái quốc gia công nhận Đài Loan, nhưng mà bây giờ với cái sự là tri viện hay là một cái sự rót tiền vào của từ ở Bắc Kinh đó, thì sẽ khiến cho những cái đảo quốc này thay đổi cái lập trường chính trị, và có thể là một số nước đã tiến đến cái một cái hành động là đoạn giao với Đài Loan để mà ngã về phía Bắc Kinh, và do đó họ có thêm nhiều cái lá phiếu ở trong cái Đại hội đồng của Liên Hợp Quốc nữa, do đó nó tăng thêm cái ảnh hưởng chính trị của Liên Hợp Quốc bằng cái con đường viện trợ này.
Rõ ràng là khó, nhưng mà anh nghĩ rằng nước Úc có thể làm gì được để lấy lại niềm tin của các đảo quốc ở Thái Bình Dương?
Vâng, cùng với cái khu vực Đông Nam Á thì rõ ràng là Úc cần phải làm thêm nhiều việc nữa để có thể là giữ lại hoặc là tăng cường cái niềm tin của các cái nước láng giềng ở phía Nam Thái Bình Dương của mình. Mặc dù Úc từ lâu nay vẫn là một cái nước viện trợ chính cho cái nhóm đảo quốc này, nhưng mà dường như lâu nay cái nguồn viện trợ đó nó cũng có nhỏ giọt đi hoặc là có thắt chặt đi ít nhiều, và đồng thời có những cái sự kiện đã khiến cho một số các cái đảo quốc đó nó suy giảm cái niềm tin vào nước Úc. Do đó theo nhiều cái chuyên gia mình nghĩ thì Úc có thể làm được nhiều việc khi mà gia tăng cái ngân sách quốc phòng, cũng như là khi tái bố trí cái kế hoạch chiến lược quốc phòng lần này, đó là tăng cường lại cái sự nghĩa là tín nhiệm với nhau giữa Úc với lại các cái quốc gia ở Thái Bình Dương, mà trước đây có lẽ là chúng ta cũng đều biết Đông Timor cũng là một thí dụ, khi mà Úc thẳng thắn nhìn nhận những cái chuyện làm không có đúng của mình và cũng cùng ngồi xuống với Đông Timor để nói rằng là ok, chúng ta sẽ hợp tác trên một cái căn bản thành thật, trên quan tín nhiệm lẫn nhau. Và cái điều đó cũng có thể làm trở lại đối với các cái quốc gia Nam Thái Bình Dương chẳng hạn. Và khi mà làm được điều đó, dĩ nhiên là nó sẽ có một cái hiệu quả là tái cân bằng, hoặc là ít ra là cũng phục hồi cái niềm tin lại cho các cái đảo quốc ở trong vùng.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin trân chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.